33 năm sau. Với tựa đề 33 năm sau, đó là một câu chuyện thuật lại như sau. Những gì đã xảy ra cho đứa bé năm nào? Một trong ba vua đã đi triều bái vua Do Thái mới sinh tự hỏi. Suốt cuộc đời mình, nhà vua có thể nào quên được cuộc hành trình cách đây khoảng 33 năm? Một cuộc hành trình dõi theo ánh sáng sao lạ dẫn ông đến hang đá Bethlehem. Câu hỏi: liệu đứa bé ấy có trị vì dân Israel được không? Làm cho nhà vua bồn chồn, đứng ngồi không yên. Rồi chẳng dừng được, một lần nữa, nhà vua quyết định lên đường đi đến Palestine. Tại Jerusalem, những bậc bô lão còn nhớ đến những vì sao lạ, nhưng không ai biết gì đến đứa bé được sinh ra dưới điềm lạ ấy. Còn tại Bethlehem, mọi người được hỏi đều lắc đầu, ngoại trừ một cụ già cho nhà vua biết. Làm gì có ông Giê-xu Bethlehem? Chỉ có ông Giê-xu Nazareth, một người nói phạm thượng, tự xưng mình là con Thiên Chúa, nên cách đây mấy tuần đã bị xử tử hình thập giá. Thất vọng ê chề, nhà vua thẫn thờ nhập vào đoàn những người hành hương trở lại Jerusalem vào đúng ngày lễ ngũ tuần. Chen lấn vào đoàn lũ đang mừng lễ tạ ơn sau mùa gặt, nhà vua chú ý đến một đám đông đang bu quanh một nhóm người. Tò mò, ông lấn qua đám đông để đến gần và nghe có kẻ nói: tưởng gì, chứ lại gặp mấy tên say rượu nói tầm sàm. Nhưng tai nhà vua lại nghe một người trong nhóm nói tiếng nước mình, và rõ ràng ông ta nói về ông Giê-xu Nazareth, người đã bị đóng đinh, nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết. Như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nhà vua chen vào đám đông cất tiếng hỏi: vậy bây giờ ông Giê-xu đó ở đâu? Đại diện nhóm người đứng ở giữa đám đông là Simon Phêrô trả lời: Ngài đang ở giữa chúng tôi, Ngài đang ở trong chúng tôi. Chúng tôi là môi miệng, là tai mắt, là đôi tay, là đôi chân của Ngài. Trong lúc Phêrô đang nói, bỗng có một luồng gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa một lần nữa thổi tràn xuống mọi người. Nhà vua bỗng lại thấy ánh sao Bethlehem, nhưng lần này ánh sao ấy chia ra nhiều ánh sao khác rơi xuống mọi người. Trong tâm hồn, nhà vua chợt hiểu, mỗi người phải trở nên máng cỏ nơi Đức Giê-xu sinh ra, và mỗi người phải mang Ngài đến cho mọi người xung quanh. Câu chuyện trên nối liền ý nghĩa của lễ Giáng sinh, mừng biến cố ngôi lời nhập thể, với lễ tưởng niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng thời, câu chuyện cũng nêu nổi bật bổn phận của mọi người Kitô, là những kẻ phải trở nên tai mắt, trở nên môi miệng và chân tay của Đức Kitô để mang tin mừng của Ngài đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ và cộng tác hằng ngày. Trích Lẽ Sống. Chúa Thánh Thần mến yêu, Chúa là nguồn êm ái và ủi an, là ánh sáng và ân sủng. Xin ngự xuống lòng con khao khát Chúa. Xin ban cho con ơn khôn ngoan, để con dùng sự phán đoán, lời nói và hành động mà tôn thờ, chúc tụng và làm sáng danh Chúa. Xin cho con trí thông hiểu, để con biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn, để con đón nhận và làm theo thánh ý Chúa. Xin cho con ơn hiểu biết, để con biết được giá trị của ơn cứu độ. Xin hướng dẫn để con làm chứng nhân cho Chúa, dẫn dắt ai đang tìm kiếm chân lý và ánh sáng. Xin làm cho con trở nên khí cụ, đem Chúa đến cho người lạc lối. Xin cho lòng con sốt mến, để con yêu thương, phụng sự và tôn thờ Chúa. Xin cho con ngoan cường, chịu đựng, để con vững tin vào Chúa đến cuối cuộc đời. Để con thực thi những điều tốt đẹp, vì Chúa và vì mọi người mà không mong đền đáp. Xin cho con biết kính sợ Chúa, để con nhận ra những tội lỗi của con, để con làm theo thánh ý Chúa và quyết chống lại những cơn cám dỗ. Xin cho con trưởng thành trong đức tin, trung tín với lời cam kết khi rửa tội. Lạy Chúa Thánh Thần mến yêu, Chúa là hy vọng, là sức mạnh của con. Xin đổ tràn đầy tâm hồn con tình yêu Chúa. Xin canh tân đức tin và đổi mới lòng con. Lạy Chúa Thánh Thần, con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa. Amen. Đức Giám Mục Ruperto Cruz Santos.